Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, tác giả Luca cho chúng ta biết, sau khi kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn về người quản gia bất lương, Đức Giêsu kết luận rằng ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Rồi người nhận xét: quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Và ngay sau lời nhận xét ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thật thầy bảo thật cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu trên trời. Như vậy, qua bài tin mừng hôm nay, tác giả Luca cho chúng ta thấy Đức Giêsu khen người quản gia bất lương đó. Và không những khen người quản gia bất lương đó, mà người còn mời gọi tất cả chúng ta hãy học nơi người quản gia bất lương đó để biết khôn ngoan tiên liệu cho cuộc sống của mình. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, như thế thì chẳng lẽ Đức Giêsu lại mời gọi chúng ta sống bất lương sao? Chẳng lẽ từ nay trở đi chúng ta được tha hồ mà gian dối, tha hồ mà lừa bịp, tha hồ mà hối lộ, tha hồ mà biển thủ, tha hồ mà trộm cướp, tha hồ mà sống bất lương sao? Không, không phải vậy. Đức Giêsu không mời gọi chúng ta sống bất lương. Đức Giêsu không dạy chúng ta sống bất lương. Thế thì chúng ta phải hiểu những lời của Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay như thế nào cho đúng. Để hiểu đúng những lời của Đức Giêsu hôm nay, chúng ta cần tìm hiểu kỹ bản văn tin mừng và đồng thời đặt mình vào trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nước Palestine thời Đức Giêsu năm xưa. Theo bản văn tin mừng, người quản gia bị tố cáo là bất lương, là phung phí của cải, phung phí tài sản của chủ anh. Nhưng tin mừng không cho chúng ta biết là trong quá khứ anh ta đã bất lương trong chuyện gì, anh ta đã bất lương như thế nào và bất lương đến mức nào. Tin mừng chỉ cho chúng ta biết rằng khi lâm vào cảnh khốn quẫn, bị mất việc, phải sống bấp bênh, túng nghèo, cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi, anh ta đã khôn ngoan tiên liệu, sáng suốt lo cho tương lai của mình. Nhiều người cho rằng việc anh ta hướng dẫn các con nợ viết biên nhận là một hành vi bất lương, bởi vì thay vì yêu cầu các con nợ viết đủ số nợ thì anh ta lại yêu cầu họ viết bớt đi. Thật ra vào thời Đức Giêsu ở Palestine cũng như ở khắp vùng Cận Đông, các quản gia không được trả lương. Chúng ta nhớ điều đó. Vào thời Đức Giêsu tại Palestine và khắp vùng Cận Đông, những người quản lý, những quản gia không được trả lương. Thế thì làm sao họ sống? Khi toàn quyền thay mặt chủ để giao dịch làm ăn buôn bán, họ được phép cho vay lấy lãi, được phép hưởng phần lãi suất ấy. Và đương nhiên điều đó là hợp pháp, là lương thiện, không có gì là phi pháp, không có gì là bất lương cả. Vào thời ấy mức lãi suất cho vay trung bình là từ 20 đến 100% một năm. Nhiều người cho rằng mức lãi suất như thế là quá cao, là cắt cổ. Nhưng thật ra trong làm ăn buôn bán, mức lãi suất như thế không phải là quá cao. Thử so sánh với mức lãi suất tự do trong nền kinh tế thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy để làm ăn buôn bán, nhiều người cho vay và chấp nhận cho vay với mức lãi suất từ 5 đến 10% một tháng. Nếu nhân lên một năm 12 tháng thì mức lãi suất sẽ là 60 cho tới 120% một năm, cao hơn nhiều so với mức lãi suất của miền cận đông xưa. Đó là chúng ta chưa nói đến trường hợp cho vay để đáo hạn ngân hàng đấy. Bởi vì như chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta hiện nay, mức lãi suất cho vay trung bình để đáo hạn ngân hàng là 5% một ngày. Nên nhớ là 5% một ngày, chứ không phải là một tuần hay một tháng đâu. Nếu nhân lên thì chúng ta sẽ thấy 150% một tháng. Nếu đầu tháng vay 1 triệu thì cuối tháng phải trả là 2,5 triệu. Trong đó 1 triệu là tiền vốn, còn 1,5 triệu là tiền lời. Đây quả là một mức lãi suất khủng khiếp. Như vậy chúng ta thấy mức lãi suất 20 đến 100% một năm của vùng cận đông xưa không phải là quá cao. Một điều đặc biệt nữa đối với miền cận đông xưa đó là thông thường khi làm biên nhận, số lãi suất luôn được cộng chung với số vốn cho vay. Nghĩa là trong biên nhận chỉ ghi một số nợ duy nhất mà thôi. Số nợ ấy bao gồm cả phần vốn lẫn phần lời. Như vậy chúng ta thấy khi số nợ 100 thùng dầu ô liu được viết thành 50 thì không có nghĩa là người quản gia đã bớt của ông chủ 50 thùng. Nhưng là trong thực tế con nợ chỉ mắc nợ ông chủ có 50 thùng mà thôi, còn 50 thùng kia là phần lãi suất, tức là lãi suất ở mức 100% một năm. Cũng vậy, khi số nợ 1.000 dạ lúa được viết thành 800 thì không có nghĩa là anh ta bớt của chủ 200 dạ lúa. Nhưng là trong thực tế con nợ chỉ mắc nợ ông chủ có 800 dạ lúa mà thôi, còn 200 dạ kia là phần lãi, tức là lãi suất ở mức 25% một năm. Như thế chúng ta thấy người quản gia không gây thiệt hại gì cho ông chủ, anh ta chỉ bớt số lãi suất, bớt số lợi nhuận chính đáng mà lẽ ra anh được hưởng mà thôi. Và nhờ dám chấp nhận hy sinh một số lợi nhuận ngắn hạn như thế, anh ta đã biến những con nợ của ông chủ thành những bạn bè của anh, những người chịu ơn anh, để chính những người này sẽ đón tiếp anh lâu dài khi anh bị mất chức quản gia, bị thôi việc. Vì thế, ngay khi biết được sự việc anh đã làm, ông chủ không những không trách mắng anh, không sửa phạt anh, không bắt đền anh, mà trái lại, ông chủ đã khen anh. Ông khen anh là người khôn khéo, người sáng suốt và biết khôn ngoan tiên liệu. Kính thưa cộng đoàn, là Kitô hữu, là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi sống và hành động một cách khôn ngoan sáng suốt y như vậy. Theo Đức Giêsu, chúng ta có thể học được ở nơi con cái của thế gian trong việc phân tích kỹ lưỡng hoàn cảnh, suy nghĩ chín chắn và có cách ứng xử kịp thời mau lẹ. Chúng ta cần khôn khéo trong cách sử dụng của cải vật chất, sử dụng tiền của ở thế gian này để tạo lấy bạn bè, những người sẽ đón rước chúng ta vào nơi ở vĩnh cửu trên trời. Như vậy chúng ta thấy trọng tâm của bài tin mừng hôm nay không phải là vấn đề lương thiện hay bất lương, nhưng chính là sự sáng suốt và khôn ngoan tiên liệu. Tóm lại, kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, bài dụ ngôn hôm nay không nói về sự độc hại nơi tiền của vật chất, cũng không chuẩn nhận cho sự bất lương trong quá khứ của người quản gia, nhưng dụ ngôn nhắm đến sự khôn ngoan khéo léo của người quản gia khi anh biết cách sử dụng phần của cải hợp pháp thuộc về anh để lo cho tương lai của chính anh. Như thế, người quản gia dẫu rằng trong quá khứ đã từng bị coi là một người bất lương, nhưng nay đã trở thành điển hình cho các Kitô hữu về sự sáng suốt và khôn ngoan tiên liệu trong việc sử dụng của cải vật chất để lo cho tương lai của mình. Ước gì qua các hành xử của người quản gia hôm nay, mỗi chúng ta cũng biết khôn ngoan tiên liệu, biết đánh giá tình hình và xoay sở hợp lý để có thể sử dụng của cải vật chất mà mua lấy bạn hữu và nước trời. Xin Đức Giêsu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.